Mời các bạn trở lại với tập tiếp theo của chuỗi series podcast Thế giới người thành công. Mình là Flying Andrew hay là Andrew bay bổng, và chuỗi series podcast này mình sẽ chia sẻ với các bạn những câu chuyện, những góc nhìn của những người thành công nhất thế giới. Họ chia sẻ qua những cuốn sách, những buổi hội thảo và tọa đàm có thể tìm được trên YouTube, trên Google. Và hôm nay chúng ta sẽ nói về tầm quan trọng của sách và những lý do gì mà bạn không đọc sách. Như mình hay chia sẻ trên các vlog thì mình học được thói quen đọc sách từ những người thành công. Và họ đều có một cách để học hỏi kiến thức từ những người khác. Và đối với trải nghiệm cá nhân mình thì từ hồi mà mình cầm một quyển sách lên mà đọc thì hồi đấy là lấy một quyển sách về hẹn hò do ông anh mình. Thì mình đọc xong mình cảm thấy rằng ồ, hóa ra những cách nói chuyện với con gái trước đây của mình thật là không có ý nghĩa gì cả. Bởi vì thực sự là trước đây không có ai dạy mình cách nói chuyện với phụ nữ như nào. Đi học ở trường thì trường chỉ dạy mình cách làm toán và cách làm văn thôi. Còn nói chuyện giao tiếp thì hoàn toàn không. Những điều này mình học trên phim ảnh. Và hồi còn trẻ thì mình không biết rằng phim ảnh là những thứ phim ảnh, còn cuộc sống là những thứ trong cuộc sống. Thế nên là từ hồi mình đọc được cuốn sách về hẹn hò, về tâm lý phụ nữ, mình đã đọc thêm rất nhiều cuốn sách khác và cảm thấy cuộc sống mở, nó như mở ra một cái chân trời mới cho mình. Mình biết được những điều mà trước đây mình không biết, và mình biết được những điều trước đây mình không biết là mình không biết. Tức là trước đây mình nghĩ rằng nói chuyện với phụ nữ nó cũng chỉ như thế thôi. Nó chỉ đơn giản là mày đẹp trai, mày nhà giàu thì họ sẽ thích mày. Nhưng mà đấy là sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình. Nhưng mà rất may mắn là mình được đọc một cuốn sách và gần như là nó đã khai phá cho mình cả một thế giới trước mặt mà mình còn không biết rằng nó tồn tại. Và vì thế mình muốn chia sẻ đến các bạn. Mình nghĩ rằng các bạn nghe podcast này đều là những người rất ham học hỏi, mới dành thời gian để nghe những podcast này. Và mình rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian riêng cho podcast này. Và mình luôn hy vọng rằng các bạn nhận được một điều gì đó từ những điều mình chia sẻ. Bởi vì đây là những điều mình học được. Và mình học được từ những người thành công nhất, chứ không phải học được từ những người mà kiểu chém gió to mồm nhất ở những buổi học hành. Thì đấy là mình nghĩ rằng một cái nguồn kiến thức quý giá và chất lượng, thật sự chất lượng. Loài người chúng ta, theo tất cả những nghiên cứu khoa học từ trước đến giờ, đều xác nhận rằng con người chúng ta là loài động vật thông minh nhất trên thế giới. Bởi vì chúng ta phát triển từ thời kỳ kiểu đồ đá, xong rồi đồ sắt, xong rồi trải qua các thời kỳ cách mạng công nghiệp, chúng ta sáng tạo rất nhiều đồ thiết bị điện tử phức tạp và tối tân như bây giờ. Thì chúng ta chắc chắn là một loài động vật có tầm nhìn và có tư duy. Thế nhưng chúng ta sáng tạo ra những thứ có giá trị, nhưng mà đầu óc chúng ta cũng tạo ra những lý do để mà chúng ta không làm những điều mình không thích. Chúng ta không làm những điều mà khó khăn, bởi vì não bộ được lập trình. Như trong cuốn The Selfish Gene của Richard Dawkins thì các bạn trong Nanobook cũng có. Thì não chúng ta luôn tìm ra những lý do để tìm ra một con đường dễ dàng nhất và tiết kiệm năng lượng nhất cho cơ thể để sinh tồn. Nhưng mà chúng ta đã trong thời đại hiện đại này, chúng ta sinh tồn không thì chúng ta nói làm gì? Chúng ta sống như một con gà công nghiệp thì chúng ta sống làm gì? Chúng ta sống cần có một mục đích, chúng ta sống cần có một sự thành đạt, thành công trong cuộc sống, cho dù bất kể đấy là điều gì. Thế nhưng não bộ luôn theo bản năng hàng nghìn, hàng triệu năm của nó. Các bạn mà tính những thời gian hiện đại của chúng ta bây giờ, 20-30 năm, 100-200 năm, những thế kỷ từ thời đại cách mạng công nghiệp cho đến bây giờ, chúng ta chỉ là vài trăm năm trong hàng triệu triệu năm phát triển của não bộ con người. Thì não bộ chúng ta vẫn vận hành như là nó vốn có, chỉ là chúng ta nhận thức được những cái mới là như là bầu cử, như là hôn nhân, như là luật đất đai và thuế các thứ. Thì đấy là những quy định mới của con người tạo ra trong hàng chục năm gần đây. Và não chúng ta luôn tạo ra những lý do để mà đó, để chúng ta có một cái con đường dễ dàng nhất. Và đây là những cái cognitive bias mà mình đã chia sẻ trong những tập trước, và những tập sau mình sẽ chia sẻ kỹ hơn. Thì chúng ta luôn đổ cho rằng là người giàu đã tham mô hết của chúng ta. Những người sinh ra trong gia đình giàu có thành công bởi vì họ giàu có, còn những người nghèo như mình thì không bao giờ có cơ hội ngóc đầu lên được, vân vân và vân vân. Não chúng ta luôn tạo những lý do như thế để chúng ta có thể yên ổn với bản thân và chúng ta tồn tại trong cuộc sống. Nhưng loài người có một ưu điểm vượt trội so với những loài khác. Và nếu mà chúng ta biết tận dụng thì chúng ta hoàn toàn có thể đạt được cho mình những thành công trong cuộc sống. Đó chính là khả năng dự đoán trước tương lai. Động vật sinh tồn nhờ trial and error, tức là thử, thất bại và biết sẽ không làm như thế nữa. Những con mèo, những con chó sẽ nhìn thấy những cái đốm lửa, thử cho tay vào nó sẽ bị bỏng, và nó biết rằng là lần sau thấy những đốm lửa nó sẽ không cho tay vào nữa. Nhưng con người chúng ta dạy và được chỉ bảo từ những thế hệ trước rằng không nên cho tay vào lửa, cho tay vào lửa sẽ bỏng. Vì thế, có thể trẻ con lúc chưa nhận thức được thì sẽ có những trò rất nghịch rất dại. Nhưng chúng ta lớn rồi, chúng ta được chỉ bảo dạy dỗ là chúng ta sẽ biết được rằng những gì nguy hiểm và những gì không. Hầu hết các trường hợp, có những trường hợp về những chất kích thích, về những thú vui gây hại thì đã dù được giáo dục nhưng mà vẫn rất nhiều người mắc phải. Đấy là một cái trường lý do hoàn toàn khác. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể được dự đoán tương lai nếu chúng ta lên kế hoạch cho bản thân mình. Chính vì thế mà chúng ta có những kế hoạch nghỉ hưu, có những kế hoạch FIRE, Financial Independence Retire Early. Đây là một trào lưu mà mình cũng đang tham gia rất nhiệt tình. Thì đây là trào lưu tiết kiệm tiền để mà bạn nghỉ hưu. Tiết kiệm tiền đây nghĩa là bạn chi tiêu giảm xuống, kiếm tiền nhiều lên và cho tất cả số tiền tiết kiệm đấy vào tiết kiệm. Cho dù bạn đầu tư chứng khoán, là mua quỹ, mua trái phiếu nhà nước, bạn đầu tư bất động sản hay bạn đầu tư cho một cái startup doanh nghiệp của bạn, thì số tiền đấy sẽ nuôi bạn khi bạn về già và bạn không phải cày cuốc những công việc mà bạn không thích nữa. Thì đó là phép toán mà con người tạo ra dựa trên những quy luật của xã hội hiện đại. Thì chúng ta biết được tương lai chúng ta sẽ như nào nếu mà chúng ta đầu tư tiền từ bây giờ. Nếu mà mỗi tháng đều đặn chúng ta gửi tiền tiết kiệm vào trong một cái quỹ thì năm 10, 15 năm sau chúng ta sẽ có một khoản tiền rất lớn nhờ có lãi suất kép, compound interest. Đấy, bộ não con người nghĩ ra được những thứ tuyệt diệu như thế nhưng mà vẫn luôn có những ý nghĩ rằng ngăn cản chúng ta đi tập thể dục, ngăn cản chúng ta ăn uống lành mạnh hơn. Có muôn vàn lý do để mình không đọc sách. Như mình hay chia sẻ trên kênh hẹn hò của mình thì mình có những gặp những người họ hỏi mình kiểu làm YouTube về cái gì, thì mình cũng chia sẻ là mình làm chia sẻ về sách vở, có một kênh về hẹn hò, thì mấy anh trai lập tức kiểu chia sẻ rất mạnh mẽ là ui tao kiểu không cần phải đọc sách gì hết, tao tán gái một cách tự nhiên. Nhưng mà đến khi mà kiểu thấy kết quả thì mình thấy cũng hơi ba chấm. Nhưng mà có những người đã biết là mình không thành công trong cuộc sống hẹn hò nhưng mà họ vẫn không muốn đọc sách bởi vì họ muốn tự trải nghiệm sự thất bại. Đấy là một kiểu người khác, những người không khoe khoang, những người biết là mình không thành công, đang thử thách nhưng mà họ vẫn không đọc bởi vì họ muốn gặp cái sự thất bại đấy. Nhưng mà thực sự nghĩ lại thì thất bại ở đây của chúng ta sẽ tốt hơn nếu mà người khác thất bại hộ mình, đỡ cho mình, đỡ mất thời gian, đỡ mất tiền bạc, đỡ mất công sức của mình. Mình học được bài học đấy và mình chuyển sang một giai đoạn mới, thay vì phải chính thức thực sự làm những cái này, mắc những lỗi này, thì mình có thể học ở trên những cái lỗi lầm đó để mình không mắc phải nữa. Thì đây là một cách học mà đối với mình đó là work smart, not work hard. Tức là bạn làm việc một cách thông minh chứ bạn không phải làm việc một cách cần cù. Thực sự thì nếu mà bạn cần cù mà ra nhiều tiền thì những người lao động ngoài kia thực sự là những người giàu nhất thế giới. Nhưng mà xã hội không phải như vậy. Xã hội sẽ trao cho bạn những kết quả dựa trên giá trị chứ không phải là dựa trên số giờ làm việc của bạn. Vì thế những cái lỗi mà bạn mắc thì sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều nếu như mà bạn học từ lỗi của những người khác. Và đây là một câu quote khá là đơn đại đến từ Warren Buffett cho những buổi học hành của ông ấy. Bạn đọc những cuốn tiểu sử về Sam Walton, bạn sẽ biết về cuộc đời ông ấy. Bạn học được những câu chuyện khởi nghiệp của ông ấy như nào. Bạn đọc cuốn tiểu sử về Steve Jobs, bạn sẽ biết rằng ông ấy quan tâm đến detail, đến chi tiết từng sản phẩm như nào, nó mới dẫn đến một hệ Apple như bây giờ. Quan tâm đến tiểu tiết, quan tâm đến sự mượt mà trải nghiệm, nghệ thuật, chứ không chỉ đơn thuần là lắp một cái máy tính lên và nó chạy. Bạn đọc tiểu sử về Rockefeller, bạn học được những kinh nghiệm, những bài học, những câu chuyện kinh doanh của họ đã trải qua ngày xưa như nào để bạn không mắc lại những lý do như thế nữa, những lỗi lầm như thế nữa. Và điều quan trọng hơn là bạn đọc những cuốn sách đó, bạn có cơ hội hành trình cùng những con người thành công. Bởi vì trong cuộc sống hiện đại, chưa chắc bao giờ bạn đã có cơ hội được nói chuyện với những người như thế. Thứ nhất là bởi vì họ đã qua đời. Thứ hai là họ quá bận rộn để mà dành thời gian cho một người như bạn. Nói một cách thực tế như thế, mình rất hâm mộ Elon Musk và mình đọc tiểu sử về Elon Musk. Mình cũng không biết là 10-20 năm nữa gặp Elon Musk không, hy vọng là có, mình cũng đặt mục tiêu như thế. Nhưng mà hiện tại thì không. Bởi hiện tại mình là một thằng đang làm startup ở Việt Nam, mình đang làm những công việc mà không đủ tầm với Elon Musk. Nhưng mình có thể hoàn toàn học hỏi những điều ông ấy làm qua những cuốn sách. Thì đây là phương pháp tốt nhất, dễ nhất và nhiều khi còn là hoàn toàn miễn phí cho các bạn. Và bạn đọc những cuốn sách về họ thì bạn có thể coi như họ là một người thầy giáo cho bạn, một người mentor. Có thể là bạn không thích Elon Musk vì bạn nghĩ rằng ông ấy thao túng thị trường crypto, thị trường tiền ảo. Bạn có thể không thích Hillary Clinton vì những drama bê bối tham nhũng tiền của bà ấy. Nhưng mà một con người luôn kiểu, mình đọc được câu nói này, một con người luôn như mặt trăng, luôn có mặt sáng và mặt tối. Bạn tin được mặt sáng thì bạn sẽ tin được mặt tối của người ta. Và mình nghĩ con người ai cũng có những mặt tối nhất định. Thì một quyển sách cũng như thế. Một quyển sách có những điều mà bạn học được, nên học, có những cái golden nugget, những cái mẩu vàng ở trong đấy. Nhưng mà quyển sách thực sự nó cũng chỉ có từng đấy, những cái ý tưởng trong đó. Và nhiệm vụ của bạn là chọn lọc ra những ý tưởng đó. Trong cuộc sống thì chúng ta có những cái ngăn kéo trong đầu chúng ta dành cho những mảng kiến thức khác nhau. Và mình nghĩ rằng nhiệm vụ quan trọng là chúng ta đọc được, có những hiểu biết chung về tất cả các ngành. Bởi vì khi chúng ta hiểu biết chung thì chúng ta sẽ đem được những kiến thức của chúng ta ở những ngành khác mang ra so sánh, mang ra đối chiếu để xem rằng chúng ta cần những gì trong cuộc sống. Một người điều hành một công ty, một startup không bao giờ chạy một mình được. Chúng ta luôn cần những người partner, những người đồng hành với mình. Một công ty luôn có luật sư, luôn có kế toán, luôn có nhân viên sale, người bán hàng, người quản lý kho hàng. Và việc đọc sách sẽ giúp cho bạn lấp đầy được những khoảng trống của kiến thức đó mà bạn không phải dành nhiều năm trải qua những công việc như thế. Và bạn học càng nhiều thì bạn càng tự tin trong cuộc sống, sự thực nó là như vậy. Nỗi sợ luôn ở trong chúng ta. Chúng ta luôn có nỗi sợ là chúng ta chết đói, chết khát, bị thất bại trong cuộc sống. Và cuối cùng là chúng ta chết. Đấy là nỗi sợ lớn nhất của con người. Và chúng ta được sinh ra lập trình để sinh tồn, để duy trì nòi giống. Vì thế nỗi sợ, khi mà bạn kiểm soát được nỗi sợ bằng cách đọc sách, bằng cách hiểu về tâm lý, não bộ của mình, hành vi của con người, thì bạn sẽ kiểm soát được những nỗi sợ để tránh trường hợp mà bạn sẽ bị overreact, bạn sẽ bị thái quá với những điều mà bạn đáng lẽ là có thể kiểm soát được, mà nó không đáng sợ đến mức thế. Và nhiều khi mà mình không kiểm soát được, mình sẽ bị rơi vào trạng thái stress, trạng thái căng thẳng và trạng thái trầm cảm. Ngày xưa thì có một giai đoạn mình bị trầm cảm, gọi là không đến mức gọi là trầm cảm đến mức lo lắng tự sát như nhiều người bị đâu, nhưng mà mình lo lắng về tương lai. Mình nghĩ rằng ai cũng có những giai đoạn như thế. Và giai đoạn đấy, đó là giai đoạn mình chạm đáy xã hội ở Paris, sống rất nghèo. Và mình vừa đi ra khỏi bệnh viện với một tờ hóa đơn bill khoảng 60 triệu. Và lúc đó mình hết tiền và mình cũng không muốn xin tiền bố mẹ. Thế nên là đó là những tháng ngày mà mình sinh tồn với những đồng tiền siêu ít. May mà có những dự án quay phim lúc đấy thì đang gần hoàn thành rồi mà mình vẫn dùng được máy tính. Rồi mình bị cắt suýt đứt cái ngón tay bên trái, ngón út. Nhưng mà may mà vẫn khâu lại được. Thế nên là vẫn mình vẫn làm việc được để mà kiếm tiền. Thì mình nhận ra là cuộc sống nó không dễ chết đến như thế. Mình hoàn toàn có thể kiểm soát được mọi thứ. Từ sức khỏe, từ tài chính, đến những chuyện tình cảm, cảm xúc của con người. Chắc chắn là sẽ có những chuyện mình hoàn toàn không kiểm soát được. Đây là một điều mình học được trong chủ nghĩa khắc kỷ, mình vừa nói, chia sẻ ở tập trước với các bạn. Thì có những điều mà mình kiểm soát được, có những điều mình không kiểm soát được. Thì bạn hãy có đủ kiến thức và sự tinh tế để mà biết rằng cái gì mình kiểm soát được, thì đó là chính tâm trí của mình, là mình kiểm soát được. Trong mọi lúc thì mình luôn tin bản thân mình nhất. Đấy là một cái chân lý của mình. Vì thế mình luôn dành cho bản thân mình những kiến thức, những cái buổi huấn luyện nó khủng khiếp nhất. Bởi vì trong tình huống khó khăn thì chỉ có mình là mình tin tưởng nhất. Và khi bạn đọc nhiều hơn về đồ ăn chẳng hạn, thì bạn sẽ phát hiện ra là những người thành công, những người mà healthy, họ đều có một xu hướng chung là họ không ăn những đồ béo, những đồ processed food, đồ đã qua xử lý, đồ công nghiệp. Ví dụ như là những cái xúc xích, những cái thịt hộp, đó là đều là những đồ ăn rất có hại. Bởi vì sao? Bởi vì nó có hóa chất, nó có chất bảo quản. Nó là thịt nhưng mà không hẳn hoàn toàn là thịt. Nó là những hóa chất phụ gia trộn thêm vào để cho nhìn giống thịt, vị giống thịt, nhưng mà thực sự không chất lượng như là thịt. Và những đồ ăn nhiều mỡ, nhiều dầu, nhiều muối, bởi vì bản năng chúng ta luôn thích ăn muối, luôn thích ăn ngọt. Bởi vì ngày xưa làm gì có ngọt đâu, trong tự nhiên đồ ăn ngọt rất hiếm, chỉ có mật ong là có. Và ngày xưa khi mà chúng ta còn là khỉ thì kiểu một vài tháng mới bắt được một cái tổ ong. Và lúc đấy con người cổ đại sẽ tìm mọi cách để ăn nhiều nhất có thể để bảo tồn năng lượng. Bởi vì làm sao bạn biết được lần tiếp theo bạn bắt được một cái tổ ong là lần nào? Vì thế bản năng chúng ta luôn muốn chúng ta overeat, ăn quá nhiều để mà dự trữ. Và hậu quả của việc đó là thế giới có rất nhiều người béo phì. Tỷ lệ ở Việt Nam thì có vẻ ít, nhưng mà ở Mỹ thì tỷ lệ người béo phì là trên 40%. Đấy là béo phì dạng obese, là dạng bệnh tật rồi. Còn những người mà gọi là thừa cân thì phải đến 70-80%. Và rồi khi bạn đã giáo dục bản thân mình đủ thì bạn sẽ một cách gọi là chủ động, bạn sẽ tránh được những món đồ này. Bởi vì bạn biết bạn đã rèn luyện được cho não mình rằng là bạn nhìn vào đây, bạn biết đây là những đồ mình không nên ăn. Bởi vì bạn dự đoán được tương lai là bạn ăn vào bạn sẽ béo, bạn sẽ cho những chất không tốt vào cơ thể mình. Và bạn dần huấn luyện được não bộ bạn như thế. Đấy là một điều tốt của não bộ. Não bộ có những cái default, những cái setting, những cái cài đặt cơ bản ban đầu, nhưng bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh những cái cơ bản đấy. Và việc tập gym cũng như vậy. Ngày trước mình đã bỏ tập gym phải 6-7 lần chương trình, kiểu những chương trình của những người anh em. Nhưng mấy anh em nhà mình thì đều đô cả, đều rất đam mê thể hình và việc rèn luyện. Trừ mình, mình là một thằng kiểu thích ngồi máy tính. Thì cho đến thời gian gần đây thì mình bắt đầu tập luyện, và mình bắt đầu luyện cho não bộ cảm thấy thích cái sự mệt mỏi khi mà tập luyện ấy. Giống như bạn, khi bạn tập thì bạn đang thực sự đang xé những cái cơ đấy ra. Khi cơ bạn lành thì nó sẽ to hơn một chút, và mỗi ngày cơ bạn to hơn một chút thì dần dần bạn sẽ có một cơ thể nhiều cơ hơn ban đầu. Thì mình đã dần thích được cái cảm giác xé cơ đấy, và bởi vì mình biết rằng cái đó là tốt, chứ không phải là cái cảm giác mà mình ngồi trong máy tính suốt cả ngày. Đó là một cái cảm giác không tốt. Mình dần huấn luyện não của mình để thích những cái cảm giác đó, bởi vì mình đã dạy cho não mình rằng những cảm giác đấy sẽ mang lại cho mình sức khỏe tốt hơn. Và đấy là điều quan trọng mà nhiều người nghĩ rằng tính cách tao đã lười tập thể dục như thế này rồi, tao không thay đổi được đâu. Mình nghĩ rằng ai cũng thay đổi được. Tất nhiên là trên 25 sẽ cần phải có một cái cú sốc, bởi vì những người dưới 25 thì họ dễ dàng mở rộng tâm trí cho những cái trải nghiệm mới hơn. Nhưng mà trên 25 bạn cần một cái cú sốc thực sự trong cuộc đời để mà thay đổi. Và mình có những cảm giác mình chia sẻ trong những vlog trước là mình có những cảm giác mà bạn sẽ không bao giờ hối hận. Bạn dành thời gian bạn đọc một quyển sách, bạn sẽ không bao giờ hối hận. Bạn dành một buổi bạn đi gym tập thể dục, bạn sẽ không bao giờ hối hận. Và có một quy tắc 2 phút là để bắt đầu bất cứ một việc gì thì bạn cứ nhào vô bạn làm, và bạn nghĩ rằng làm 2 phút thôi. Nhưng mà làm 2 phút xong thì bạn dễ có cơ hội và dễ có động lực để mà bạn làm toàn bộ quy trình hơn. Vì thế khi mà bạn đang lười làm bất cứ một việc gì đấy thì hãy đếm từ 1, 2, 3, 4, 5 và bạn đi làm việc đó. Bởi vì khi mà cơ thể không có một điều gì đấy thúc, không có một cái deadline nào đó thì bạn sẽ dề dà, bạn sẽ không làm việc gì, cuối cùng là bạn sẽ không bao giờ tập thể dục được. Như mình mới bắt đầu đây thì mình mới bắt đầu thực sự nghiêm túc vào năm nay, là năm mình 26 tuổi. Và những ngày gần đây thì mình tập thể dục chăm hơn trước rất là nhiều, và mình tự nguyện đi tập hơn, bởi vì mình biết rằng là mình có một mục đích, mình có một mục tiêu và mình phải đạt được mục tiêu đó. Đó là sống một cách lành mạnh hơn, healthy hơn. Bởi vì đấy là điều mình muốn, đấy là cái lifestyle mà mình muốn. Chứ mình không muốn sống một phong cách gọi là hút thuốc, rượu chè, ăn uống cờ bạc, nhậu nhẹt, xong rồi tiền kiếm không đủ. Đấy không phải phong cách sống mà mình muốn. Mình muốn sống khỏe, sống tốt, sống thoải mái và sống vui. Đấy là mục tiêu, tiêu chuẩn của mình. Trong Nanobook thì có rất nhiều những quyển sách hay mà mình nghĩ rằng các bạn nên đọc. Và những quyển sách mà hay nhất thế giới thì mình nghĩ rằng bọn mình đã có đủ hết tất cả các bản tóm tắt và audio rồi. Và các bạn có thể vào từng cái chương ở trong app Nanobook, các bạn kéo xuống dưới những quyển sách mới nhất thì các bạn thấy có những cái mục khác nhau: sách tuyển chọn, sách marketing, sách lịch sử, tiểu sử, những quyển sách hay nhất mọi thời đại các bạn phải đọc. Thì mình nghĩ rằng team Nanobook cũng đã chọn lọc ra tất cả những cuốn sách mà bán chạy nhất rồi. Bởi vì hiện tại bọn mình đã có gần đến 1.000 cuốn, và trong tương lai rất sớm thôi bọn mình sẽ đạt qua 1.000 cuốn. Thì từng đấy mình nghĩ rằng những cuốn nào bạn muốn tìm thì hầu hết sẽ có những cuốn đó và những cuốn tương tự như thế. Và điều quan trọng hơn ở đây là thực ra cái ý tưởng mà làm tóm tắt sách không phải là mới. Mình không sáng tạo cái gì cả. Việc tóm tắt sách đã có từ những năm 1800 bao nhiêu đấy ở Mỹ, và họ đã có những dịch vụ tóm lược những quyển sách dài. Nhưng mà những cái tóm tắt sách này sẽ giúp cho bạn tạo được động lực. Bởi vì khi bạn đọc được tóm tắt sách 15 phút, bạn sẽ nhặt được một điều, hai điều, và bạn sẽ thấy rằng quyển sách này thật là hay. Mình nên tìm đọc quyển sách full bản gốc, bởi vì mình muốn tác giả giải thích kỹ cho hơn mình là tại sao tác giả nói như này, như này, như này. Mình đã thấy nó hay rồi nhưng mà mình cần thấm hơn. Thì đấy mới là cái câu chuyện của mình dẫn đến sự sáng tạo ra của Nanobook. Và mình cũng nhắc lại câu chuyện ở đầu là khi bạn đọc một quyển sách, bạn không cần đọc hết, bạn không nợ ai một điều gì cả. Bạn đang mua quyển sách về là nó là của bạn, bạn dành thời gian thế nào với nó là quyền của bạn. Và bạn đọc được những điều bạn cần bây giờ, bạn có thể hoàn toàn quay trở lại khi mà bạn cần những điều khác từ quyển sách. Khi mà đọc một quyển sách thì mình thường hay đọc bìa trước, bìa sau, bìa trong, bìa ngoài, rồi mình mở mục lục và mình xem chương này, chương này, chương này, chương này mình muốn đọc chương nào trước. mình đang cần chương nào trước thì mình đọc. Ví dụ như là ngày đầu mình làm startup thì mình băn khoăn là làm thế nào để xác định xem ý tưởng của mình có phải là chuẩn không, làm thế nào để tìm partner với mình, người đồng đội, làm thế nào để đăng ký một công ty, chọn loại hình khởi nghiệp nào cho hiệu quả nhất, nên xin quỹ đầu tư của venture capital hay là angel investor, nhà đầu tư thiên thần, vân vân và vân vân. Thì mình đọc những cái mà mình cần, bởi vì những cái chương sau là những cái chương về giải quyết khủng hoảng, ví dụ như là khi các cổ đông cãi nhau làm nào xử lý như nào, khi mà bắt đầu marketing rồi thì phải xử lý như nào. Lúc đấy mình còn chưa sản phẩm nên là những kiến thức này nó chưa áp dụng đối với mình. Và sau này khi mà mình bắt đầu chạy chạy team Nanobook và chạy team quay video production nhiều hơn thì mình bắt đầu đọc lại, bởi vì đây là những cái giai đoạn mà mình cần. Thế nên là khi bạn đọc một quyển sách, bạn cảm thấy là ôi đọc ở đây chán quá, nó chán bởi vì nó không áp dụng cho bạn. Khi mà nó áp dụng cho bạn thì bạn sẽ cảm thấy thực sự rất là thích thú. Bạn sẽ thấy là quyển sách này đúng cái mình cần phải đọc xong hết. Hy vọng bạn có cảm giác đấy, bởi vì ngày xưa khi mà mình đọc những cuốn sách về hẹn hò thì mình sẽ kiểu uầy, quyển sách này hay thế, mình phải đọc hết, kiểu đọc hết đêm nay để cuối tuần còn đi chơi các bạn nữ. Thì đấy là cái nhu cầu mình có nhu cầu như thế thì mình xử lý cái vấn đề nhanh gọn lẹ như vậy. Và khi mà bạn nhặt được một điều hai điều từ quyển sách và bạn áp dụng cuộc sống thì bạn sẽ cảm thấy rằng điều này thực sự có giá trị. Bạn sẽ quay lại tìm thêm, bạn sẽ tìm thêm những quyển sách khác, bởi vì quyển sách này có những cái bạn muốn và bạn lấy nhặt được hết ra rồi, bạn sẽ tìm ra một quyển sách khác. Và Nanobook thì mình làm giống như là một kiểu một cái bài tập thể dục cho các bạn khởi động. Các bạn hôm nay nghe quyển này, hôm nay nghe quyển này, quyển này không hay lắm, để chuyển sang quyển khác. Thì khi bạn tìm được một quyển hay thì các bạn sẽ có một nhu cầu là đọc quyển sách full. Thì đó đó là câu chuyện của Nanobook mà mình muốn mang lại cho các bạn trẻ Việt Nam. Bởi vì ngày xưa mình trẻ mình nghĩ rằng ngồi đọc sách chả có gì hay, bởi vì ngày xưa đi học là mình đã bị nhồi nhét vào đầu những cái ấn tượng khá xấu về sách. Mình nghĩ rằng kiểu sách đi học chán chết, chẳng có gì, những quyển sách ngoài kia chắc chắn cũng chán chết, chẳng có gì. Cho đến khi mình đọc đấy, đọc về quyển sách về tâm lý phụ nữ, mình thấy là thực ra mình chả biết cái gì cả, thì anh ngồi đầy giường. Nên từ đấy mình bắt đầu đọc sách nhiều và mình mới thấy là kiểu có những cái mình không biết, có những cái mình tưởng mình biết hóa ra mình không biết. Và khi mà bạn dần đọc sách quen rồi thì bạn sẽ đọc sách nhanh hơn, mà bạn đọc sách nhanh hơn bạn sẽ hấp thụ được kiến thức nhanh hơn. Và mình thì luôn muốn kiếm tiền lúc còn trẻ, vì lúc còn trẻ mình có sức để đi chơi. Chứ mình đến tầm mình nghĩ là đến tầm ba mấy bốn mấy là bắt đầu không đi phượt được rồi, và sẽ phải đi kiểu người lớn, người trung tuổi. Thế nên là mục tiêu của mình là việc gì giải quyết nhanh, giải quyết nhanh. Kiếm tiền, có thể kiếm tiền nhanh được thì mình giải quyết càng nhanh càng tốt. Tất nhiên là phải bền vững và phải có giá trị và phải đúng luật pháp. Vì thế thì sáng dậy ra thì mình đọc một cái quyển tóm tắt sách hoặc một bài viết về một chủ đề gì đấy. Lúc tập thể dục thì mình cũng bật một cái audio, một cái audiobook ở trên Audible, hoặc là mình có những cái phần mềm đọc text to speech, đọc chữ thành sách, chữ thành audio. Thì cái này có cả trên Android và iOS. Thì trong một ngày mình đọc 2 đến 3 quyển, đổi qua đổi lại. Quyển nào mà không thích nữa mình không đọc nữa. Và những quyển tiểu sử mà về những người mà mình xem trên YouTube mình thấy hay mình mua về đọc, nhưng mình đọc được nửa cũng không thấy gì hay lắm thì mình không đọc nữa, mình chuyển đến những quyển khác. Bởi vì thời gian mình là có hạn. Bạn mà dành thời gian đọc một cuốn sách mà chán chết thì bạn sẽ không có thời gian để đọc một cuốn sách mà có giá trị hơn cho bạn. Thế nên là thời gian là của bạn thôi, hãy dùng nó một cách hợp lý. Trước khi ngủ thì mình cũng hay đọc sách, mình có một cái e-reader. Trước đây mình có Kindle, nhưng mà lần này mình mua một cái Onyx Book để mà mình đọc được những cái app Android. Bởi vì nhiều khi mình đọc sách nhưng nhiều khi mình đọc những cái app tin tức khác, mà Kindle thì chỉ đọc được sách Kindle thôi. Nhưng mình hay đọc những cái thứ khác và mình đọc trên cái Onyx Book này để cho đỡ mỏi mắt, với cái màn hình e-ink rất là hay. Đọc không bị mỏi mắt như là màn hình LED, màn hình điện thoại bây giờ. Mình thấy đọc kiểu cả ngày mà không bị mỏi mắt, vì mình cũng cận nữa. Nên là đây là một công nghệ rất hay mà cho đến năm nay mới bắt đầu có những thiết bị dùng màn hình e-ink màu. Tất nhiên là bạn dùng những thiết bị này thấy cái độ refresh rate, cái độ cảm giác nó rất là chậm. Thì đúng là những app này rất là chậm bởi vì nó chỉ dùng để đọc sách thôi. Thế khi bạn lật một cái trang thì sẽ bạn thấy giật 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 ai mà dùng không quen sẽ thấy khó chịu, nhưng mà mình thấy rằng nó giúp cho mình tiện hơn trong việc đọc sách, việc tập trung hơn trong việc đọc sách. Thế nên là mỗi ngày bạn đọc một quyển, mỗi ngày bạn đọc một chút, 1%, chúng ta quay lại với quy luật 1%, thì mỗi ngày bạn đọc 1% thì bạn sẽ khá hơn rất là nhiều. Sau một năm bạn nhìn lại bạn sẽ thấy là bạn đọc được thực sự nhiều. Nếu mà bạn thích đọc sách fiction, mình thì không đọc sách giả tưởng tiểu thuyết lắm, bởi mình không thích Mình thấy đọc những câu chuyện đấy không mang lại cho mình giá trị kiến thức gì lắm. Nhưng nhiều người vẫn thích đọc vì mục đích giải trí thì mình nghĩ rằng cũng nếu mà thích thì cũng có thể đọc, nhưng đừng đọc quá nhiều. Đặc biệt là những chuyện ngôn tình. Nó giống như là xem quá nhiều phim tình cảm Hàn Quốc sẽ bị nhầm lẫn giữa thực tại và phim ảnh. Thì đấy là cái điều mình đang lo lắng thôi. Nhưng mà bản thân mình thì cũng không xem nhiều. Chuyện thì mình chỉ đọc đến hồi cấp 3 mình đọc. Bởi vì hồi đề thi SCT là phải có những cái ví dụ, kiểu viết luận văn là phải có ví dụ văn học về những nhân vật này, nhân vật kia. Thì đấy là những cuốn gọi là những tài liệu yêu cầu phải đọc thì mình phải đọc. Nhưng mà sau đó mình không đọc nữa vì mình không có nhu cầu cảm thấy cần phải kết nối với nhân vật nào trong câu chuyện cả. Như là Fifty Shades of Grey thì mình nghĩ đọc xong không có giá trị nhân văn gì lắm. Nhưng mà nếu các bạn có nhu cầu giải trí và đọc giải trí thì cứ đọc thôi. Nhưng mà đọc với một tâm trạng là mình biết được đâu là chuyện giả tưởng và đâu là đời sống thật. À, mình cũng chia sẻ với các bạn là trong cái quyển sách Quy luật 80-20 ấy, đúng như là cái quyển sách đấy mô tả thì trong một quyển sách thì 20% sẽ là mô tả 80% quyển sách. Vì thế bạn chỉ cần nhặt được một vài những cái điểm hay trong quyển sách là bạn đã nắm được hầu hết quyển sách. Và thực sự thì bạn đọc cái mục lục là bạn cũng đã có thể thấy được những gọi là những luận điểm của tác giả. Bởi vì thực sự tác giả không thể bán một cuốn sách mà chỉ có 3-4-5 trang được. Họ phải bán một cuốn sách 100-200 trang thì nhìn nó mới giống một cuốn sách. Và các nhà xuất bản thì sợ chắc chắn họ sẽ không xuất bản một cuốn sách chỉ có 5-7 trang như thế. Bán sẽ không ai mua. Bởi vì người ta nghĩ rằng đấy một tờ báo. Và tất nhiên trong thế giới kinh doanh thì khi bạn packaging, các bạn làm sản xuất bao bì, các bạn làm cho ngoại hình của sản phẩm nhìn hấp dẫn hơn, thì việc bán một cuốn sách với giá một cuốn sách nó sẽ tốt hơn là việc bán một cuốn sách với giá của một tờ báo. Có đúng không? Bởi vì khi mà bạn bán giá một cuốn sách bằng giá một tờ báo thì bạn chỉ bán được một tờ báo thôi. Và giá một cuốn sách thì giá cao ít nhiều lần một tờ báo rất nhiều. Vì thế nên họ sẽ phải thêm những câu chuyện này nọ, những câu chuyện ngoài lề, kể lể về nhân vật này, nhân vật nọ, những câu chuyện khác, để mà họ fill vào đấy, họ lấp vào đấy những câu chuyện để mà nó thành 200 trang. Mà từ ngày mình đọc sách thì mình cảm thấy rằng mình điều khiển được cuộc đời của mình. Đấy là lý do mình rất promote, mình rất quảng cáo những quyển sách. Bởi vì khi mà bạn hiểu luật chơi trong cuộc sống thì bạn sẽ chơi cái cuộc sống của bạn nó đúng luật hơn. Bạn không phàn nàn là ơi cuộc đời sao bất công thế, bla bla bla. Rồi bạn sẽ biết là mình sinh ra mình có những đặc điểm gì, làm sao để mình phát huy được những đặc điểm đấy. Bởi vì những người họ sinh ra giàu có, họ có cuộc sống khác bạn, họ có quá khứ khác bạn, có thể tốt, có thể xấu, có thể tệ hơn bạn, nhưng mà họ khác bạn. Và bạn không thể so sánh bạn với người khác được. Bạn chỉ có thể so sánh bạn với bản thân bạn ngày hôm qua. Đấy là cái thước đo chuẩn nhất. Bởi vì những người mà bạn nghĩ rằng giàu có này nọ, họ có thể thành công hôm nay ngày mai, nhưng mà trong tương lai họ không có gì đảm bảo rằng họ sẽ tiếp tục sự thành công như thế. Có thể có, nhưng mà họ có những trải nghiệm khác bạn. Họ có thể đã có những trải nghiệm mà bạn không hề biết. Bạn không biết về cuộc sống của người ta. Thế nên là bạn đừng so sánh bản thân mình với cuộc sống của người ta. Nói theo cả hướng tiêu cực và tích cực thì nó là như thế. Rất nhiều người khó để nắm bắt được cái ý tưởng này, bởi vì là họ cảm thấy rằng so sánh như thế thật là dễ dàng hơn cho họ. Họ đổ tội là ở đấy, thằng ở nhà giàu hơn tao, nó có cuộc sống tốt hơn tao, tất cả tại bố mẹ tao, ok. Thế thôi, họ không cố gắng gì nữa. Thì thế rất là chán, thực sự rất là chán. Khi bạn đọc sách rồi, bạn sẽ nhận ra rằng những người thông thái họ cũng sẽ đọc sách. Bạn sẽ nhận ra được những ai đọc sách và những ai không đọc sách. Những ai thích nghiên cứu kiến thức và những ai không thích nghiên cứu kiến thức. Nhưng mà mình mong bạn vẫn luôn giữ trong đầu rằng là những kiến thức này, những điều này nó sẽ mất thời gian để nó thay đổi bạn. Các nhà nghiên cứu cho rằng khoảng thời gian để nhận ra sự thay đổi tốt nhất đó là khoảng 18 tháng, đó là 1 năm rưỡi. Ngày trước mình cũng, lúc mà mình bắt đầu nghe những cái podcast dài kỳ tương tự như này bằng tiếng Anh, thì mình cũng thấy là mình cũng bắt đầu có một cuốn sổ, mình ghi ra rằng 18 tháng sau mình muốn cuộc sống của mình như thế này. Quay đầu dòng, quay đầu dòng, quay đầu dòng. Mình nhớ là có những mục mình đạt được và không đạt được. Đạt được thì là kiếm tiền, đủ tiền bằng công việc quay phim, thành công startup Nanobook và chuyển vào Sài Gòn. Có một số những cái mục tiêu khác. Nhưng mà có một mục tiêu mình không đạt được, đó chính là YouTube chưa được 100k. Bởi vì mình làm một kênh YouTube mới. Bây giờ mình có 5 kênh YouTube. Thực ra có 3 kênh YouTube chính. Một kênh du lịch thì đang không đi được bởi vì chẳng đi đâu được cả. Còn 2 kênh kia thì một kênh Android Bible chia sẻ về sách mình cũng mới làm trong khoảng 2 năm nay, và và một kênh Andrew đi hẹn hò, mình chia sẻ về nội dung hẹn hò. Thì đấy, đấy là những mục tiêu mình chưa đạt được là 100k. Mình đặt mục tiêu này từ khá là lâu rồi, rất lâu rồi, nhưng mà mình chưa đạt được. Nhưng mà thực sự đối với mình thì bây giờ cũng không quan trọng lắm, bởi vì mình quan trọng hơn là những giá trị mình đóng góp được cho mọi người nhiều đến mức nào. Chứ mình mà làm video nội dung giải trí như kiểu thử thách ăn mì cay mà được 100.000, mà video không nội dung ý nghĩa gì thì mình thấy không có tác dụng gì lắm. Có quá nhiều thanh niên trẻ khỏe nhiệt tình ngoài kia thử thách ăn mì cay rồi, thử thách uống nước mắm, mình thì không cạnh tranh được. Yeah. Dần dần mình cũng bỏ được những cái háo danh, gọi là kiểu đam mê là ôi tao phải vào danh sách Forbes này nọ. Rồi mình nhận ra là mình không cần đến mức thế. Vào thì tốt, nói chung là vào cũng là một vinh dự, nhưng mà nó không phải mục tiêu sống của mình nữa. Mình nhận ra mình có những cái mà mục đích quan trọng hơn mình làm. Và càng ngày mình càng tận hưởng cái sự the grind, kiểu là những thử thách trong cuộc sống. Mình thích vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Đấy là cái đam mê mới nhất của mình. Thế lúc mình bắt đầu tập thể dục một cách tử tế sau khi bỏ cuộc khoảng 6-7 lần. Nhưng thế mình hy vọng các bạn tận hưởng cuộc sống của mình. Những khó khăn là một phần của cuộc sống. Những khó khăn là thể hiện rằng bạn đang sống và bạn đang có một mục tiêu trước mặt. Bởi vì những mục đích thích đến tốt đẹp không bao giờ dễ dàng. Yeah, và nếu mà bạn nghe xong tập này thì mình hy vọng các bạn viết ra giấy, viết ra một quyển sổ nào đấy giống như mình ngày trước. Mình tìm lại được sau một vài năm. Hoặc các bạn đặt giờ, đặt lịch Google Calendar cho nó xuất hiện sau đúng 18 tháng. Nó kiểu tinh tinh. Tự gửi thư cho mình cũng được, đặt giờ. Thì lúc ấy cũng là một cách hiện đại hơn. Yeah. Có lẽ mình cũng chuẩn bị làm những cái đấy. Có lẽ thư xong podcast này mình cũng bắt đầu lên lịch cho mình 18 tháng sau. Thì hy vọng các bạn viết ra như thế đấy, bởi vì chúng ta phải có những điều nhật ký mà chúng ta lưu lại thì chúng ta mới biết rằng chúng ta đã phát triển đến như thế nào, chúng ta đạt được cái gì và chưa đạt được cái gì. Và mình luôn hy vọng các bạn đạt được những cái mà mình muốn. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp các bạn ở tập tiếp theo.